thiền chuyển thiền não thành bồ đề.
Thấy phải hiểu là nền móng giải phóng những bức bách của giận hờn, con cho thí dụ chưa? Và hiểu nền móng giải phóng những bức bách của giận hờn, dụ như con như cái câu chuyện của thầy phát chiếu, thầy làm quà cho mấy cô thị kheo ni, thầy kể rằng nếu mà bây giờ có một người mình hẹn với một người bạn 4 giờ chiều hôm nay đi công việc quan hệ, mà đến 4 giờ mình đợi mãi mà cái người bạn này không tới, thế nếu mà mình nghĩ rằng nếu mà mình thấy cái lý do tại sao cái cô này không đến đúng giờ, mình thấy được người ta đang đi đường bị cái xe nó hỏng cái lốp xe, cho nên là cái giờ mà mình đợi ấy, thì cái cô kia cũng đang phải ngồi ở trong cái nhà vá lốp xe đạp, thì cái cô nếu mình thấy được những các cái vất vả của cô ấy, phải đi và đi tìm cái nhà để vá xe rồi phải ngồi đấy để đợi, thì mình thấy được cái chỗ đó mình có giận cô ấy nữa không? Mình có thật là cô ấy đến trễ giờ, nhưng mà tại mình không thấy được cái sự thật đó, thế là mình ngồi mình tưởng là cái cô này tệ, hẹn mình 4 giờ mà bây giờ 5 giờ mà không thấy tới, để công việc của mình bị bê trễ bị hỏng thì mình phải cáu. Thế cho nên mình thấy được thì cái sự thật là người ta không hề định tâm đến trễ, mà hiện tại cái giờ mình được ngồi yên một chỗ ấy, người ta còn vất vả người ta vác xe đi vá đốt và đi tìm cái nhà vá, người ta mất tốn tiền chữa cái xe và người ta mất công phu, mình thấy được cái vất vả của người ta thì lúc bây giờ cái sự chờ đợi của mình không thấy bực bội nữa, cho nên mình thấy được sự thật thì mình không có đến nỗi. Đó là điểm thứ nhất. Còn cái nó cũng gần như chữ hiểu, chữ thấy với chữ hiểu là nó cũng gần như nhau. Nếu ví dụ như một người bạn đó, mà mình có cái chỗ mình thấy người ta là người thế này thế kia, nhưng nếu mình hiểu được cái phía trong cái sự thật thì cái chỗ là cái chỗ, ví dụ như con thấy cô bạn là cái người ví dụ như con thấy cái người hay đi ăn cắp đó, mình nhận thấy cái người ấy là người ăn cắp thì mình có chỗ mình khinh mình ghét, nhưng đến khi hiểu ra cái hoàn cảnh của người ta, ví dụ như cha mẹ ốm đau không có tiền thuốc, người ta cái lương tâm người ta cắn đứt, nhưng ở vào cái hoàn cảnh nó cần dùng quá. Đấy, thầy nhớ có cái người ta có kể chuyện, có cái người đó, có một người chị, có một chàng thanh niên, có một người chị, mà người chị thì có 9 đứa con mà quá chồng, mà 9 đứa con nó cứ bé sàn 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 sàn, nó còn bé tí thế này mình ăn một lượt mà sàn sàn, thì cái bà chị ấy chỉ ở nhà mà nuôi trông non cái đàn con ấy cũng là đủ hết ngày, có làm ăn gì được nữa đâu, cho nên cái người con trai này phải lo đi làm ăn công việc để nuôi 9 cái đứa trẻ đó. Thì cái người này đến hôm ấy có cái xảy ra cái việc gì, cái người này bị đau ốm không đi làm được, thì cái ngày ấy không có cơm gạo cho cái đàn cháu, nó nheo nhắc rồi mấy ngày liền như thế, rồi cái người này không thấy đàn cháu nó nheo nhóc, bước chân đi ra ngoài thì cũng còn đau yếu, chưa làm ăn gì được, nhưng thấy cái cửa hàng bánh của người ta thèm khát quá, nghĩ đến cái đàn cháu mình bây giờ nó được một miếng này nó mừng biết mà nào, cho nên mới thò tay lấy cái bánh, thì không may cái người chủ người ta nắm được cái tay người ta bắt được, thì là cái bánh ấy, thì là cái nhưng trong cái lúc rằng co, người này rụt tay ra để kia nắm lại, vỡ cái cửa kính. Thế là công cảnh sát tới, người ta phê nghe rằng là cái người này ăn trộm mà lại có làm tổn hại đến cái tủ kính của cái người chủ hàng, tức là ăn trộm mà có cái tác động hành hung, cho nên cái tội nặng thì cái anh này phải vào tù. Ngồi ở trong tù ấy thì chỉ nung nấu là chị và chín đứa cháu ở nhà lấy gì ăn, cho nên tìm cách vượt ngục. Mà vượt ngục người ta bắt được là người ta lại bắt ở tù gấp đôi. Cứ như thế, cái cảnh đời nó như vậy, nó nhân lên. Thế nếu mà cái ông quan tòa mà ông hiểu được cái tình cảnh này thì sao? Như chúng mình nghe rõ cái tình cảnh ấy, chúng mình sẵn sàng là thương xót mà không kết tội. Đấy. Nhưng mà với cái người mà người ta không nghe rõ cái tình cảnh này thì người ta kết tội nặng, như cái anh ấy, như cái chú thanh niên ấy, bị ở cái tội nặng như thế, là bởi vì ông quan tòa cũng như những các người mà ở lên án không thấu rõ được cái cảnh của cái chú ấy. Thì chả nói xa xôi gì, cô của tế vừa mới bảo kể cho thầy trong linh quan của con đấy, có cái chú nào đó đấy, con gật đầu là con cũng biết chuyện đấy. Vừa mới kể mới thầy xong, có cái chú đó, không biết cô Hoa Nghiêm có nhặt ở đâu về cái chú thợ đó. Cô phụ tế có kể mới thầy là cả chúng ghét cái chú đó lắm. Ở trong chùa sư nữ mà lại cứ mặc quần đùi, cứ ra quần đùi mà quần đùi, thế cho nên là ghét lắm. Và cả các chùa thì ghét cho đến nỗi mà lên tiếng. Để lên tiếng rằng thì bắt chú phải mặc áo quần dài, và chứ sao lại ở chùa sư nữ cứ mặc quần đùi. Ra chú nghèo quá, chú không có, chú có mỗi một cái quần đùi. Thấy cô phụ tế hôm qua vào nói với thầy, thầy không biết mặt mũi chú thế nào, nhưng thấy cô phụ tế kể thế là chú, mà chú này cũng thanh niên mà vào chạc ở chú Tiến này. Thế mà đến nỗi mà tội nghiệp, không có quần mà cũng không có áo, thì cứ ban ngày làm bộ quần áo bẩn như thế, thì cứ thế là đi ngủ, không có quần áo thay, cứ thế đi ngủ là một cái bẩn. Mà nếu mà bẩn quá rồi mà chú có nhảy xuống nước để chú tắm ấy, thì chú lại mặc cái áo ướt ấy ở trong người để cho nó tự khô đi, không có lấy một cái áo để thay. Mà rồi đến khi chú đau, chú bị sốt rét ở ngay trong linh quan đó, sát ngay bên cạnh mình ấy, mà mình cũng không thấy được chú bị sốt rét. Thì cái trò mà làm công thì khi nào làm thì mới được ăn, mới có tiền công mà mới được ăn cơm. Còn ngày nào không làm, không được ăn thì chạy trong chùa ông chả ai để ý, không ai biết. Chú cứ lặng lẽ, chú cứ đến giờ mà các thợ kia ăn ấy, thì chú lặng lẽ chú đi ra. Sốt rét mà lại đói, không có cơm mà ăn thì làm sao mà sống. Thế mà chú cứ mọi người ăn, thì cô tế thấy chú đi ra thì lại tưởng không nghĩ, không ngờ cái gì cả, cho nên rằng cũng cứ mặc thôi. Thế mấy ngày sốt rét là mấy ngày không có cơm, không dám ăn, bởi vì không làm thì không được ăn. Người ta tự xét cái việc của người ta như thế, rồi trong chùa thì không để ý. Thế cô tế kể mới thầy phải bảo chết thì phải sao, để xem, để y tế tâm cho anh ta một chút. Cái sốt rét ấy không những là phải ăn tốt nhiều, mà lại còn phải thuốc bổ nữa. Mà đằng này đã không có thuốc bổ thì chớ, mà lại không có cơm nữa. Thế thì đấy, chùa cứ bảo cái con người bất lịch sự. Nhưng thật ra là bởi vì người ta không có. Thế thì đấy, cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên hễ mình thấy được cái sự thật và mình hiểu được người ta thì mình không có lên án, không có những cái thì tự nhiên là mình giải cái tâm mình đi, không có giận, không có hờn. Cho nên phải tìm hiểu. Cho nên các trong chúng chị em cũng thế, khi bất hòa một cái điều gì nên nói thẳng trước mặt, cùng nhau hòa giải cho nó dễ. Còn cứ ngấm ngầm đi kể chuyện được đâu, cái người đương sự người ta không biết là cái chuyện gì cả. Thế thì như thế thành nó đối với nhau, nó mất cái có khi là mất cái tình bạn. Hóa ra mà trong cái sự chỉ bởi vì ở cái chỗ không hiểu được nhau. Cái này là nhiều lắm, hình như số đông là thế, cứ cái im lặng và không nói thẳng trước mặt. Thế mình muốn lên án người ta một cái gì, mình cứ gọi thẳng, mình nói chuyện thẳng trước mặt, hiểu được nhau, thế thì là nó thông cảm luôn. Còn đằng này cứ nói đằng sau lưng ấy thì không, thành là nó đâm vào một cái giận hờn khó gỡ. Đây cái đoạn dưới có cái câu là mỗi khi có lời nói độc ác vừa xuất hiện đã tan, ta để nó tan theo bản chất vô thường của nó. Câu nó nghĩa là thế nào nhỉ? Không phải là cái sân giận, mà là lời nói độc ác của cái người kia kìa. Người ta nói tới mình à, lời nói độc ác vừa xuất hiện đã tan, ta để nó tan theo bản chất vô thường của nó. Câu đó là thế nào? Lời người ta nói đây, như thầy đang nói đây, thì cái âm thanh của thầy nói ra nó có đứng lại không?
Không.
Đó, thầy nói xong buông miệng, nói tới đâu thì nó tan đến đấy rồi. Đó, cho nên lời nói vừa xuất hiện đã tan, dù nó ác hay là dù nó tốt, nó cũng cái lời nói ra là hết rồi. Cho nên tự nó đã tan, thì ta để nó tan theo cái bản chất vô thường của nó, nghĩa là ta đừng vơ lấy mà nghĩ ngợi gì cả. Mặc người ta muốn nói gì thì họ nói mặc à. Bởi vì cái lời nói của người ta mở miệng nói xong thì nó đã tan rồi. Thế bởi vì ta cứ vơ lấy rồi ta nghĩ ngợi, cho nên ta mới đốt nhà mình, nghĩa là gì? Đó, thì con nổi giận lên, con nổi giận lên tức là con đốt nhà mình à. Nhà đã lỡ cháy chẳng lo về chữa cháy, bao nhiêu tinh thần dồn vào việc lên án người kia, nghĩa là gì? Cái sân nó đã nổi lên rồi đấy, nó đốt thân tâm mình đấy. Hôm nay là cái sân nó đang đốt thân tâm mình, mai đây nó thành lửa địa ngục. Thế đó là cái nguy hiểm của mình, thì mình lại không để tâm, mà mình cứ để tâm cái gì? Cứ để tâm lên án cái người kia. Phật tổ xưa kia bị chặt cả tay chân mà không sân giận, kể cái chuyện này thế nào? Hồng Quang Thích Ca mình đấy, hồi kiếp xưa, cái thời đó ngài còn là một ông tiên tu nhẫn nhục ở trong rừng, rồi làm sao thì ông vua ông mới tức là các cái cô cung nữ này đáng lẽ phải hầu ông ấy, mà lại bỏ ông ấy nằm một mình, ở đi ra nghe thuyết pháp có vẻ kính phục cái ông tiên này, cho nên cái ông vua ông tức. Ông mới hỏi rằng vua, ông tu cái hạnh gì ở đây? Thì ông tiên nói bà tôi tu hạnh nhẫn nhục. Thế ông vua ông mới chặt lại cái tay, hai cái tay ông hỏi nhẫn được không? Thì sao?
Thì ông kia nói là nhẫn được.
Ta vẫn tu cái hạnh nhẫn nhục. Thế ông ấy chặt luôn thêm hai cái chân cho ông tiên ngã quay ra. Ông lại hỏi, thế bây giờ ta chặt tay chân nhà ngươi đấy, nhà ngươi có nhận được không? Thì cái ông tiên ông ấy bảo nhận, ông ấy vẫn nhận. Thế nhà vua mới bảo rằng, chẳng qua là tại là ta làm vua, nhà ngươi chả làm gì được ta thì nhà ngươi phải nhận. Chớ làm sao mà trong tâm nhà ngươi lại không giận. Thì ông tiên ông mới nói sao? Cũng ông tiên ông mới nói rằng tôi thật lòng một lòng tu hạnh nhẫn nhục, nếu thật tôi như thế thì chư Phật và mười phương Bồ Tát chứng minh nguyện cho cái máu của tôi nó biến thành sữa. Thì ông ấy nguyện như thế, thì cái máu là máu đỏ mà nó thành màu trắng, nó hóa ra sữa. Cái ông tiên mới thấy, cái ông vua thấy như thế, biết đây là một vị thánh nhân, thì vội vàng quỳ xuống sám hối. Thì cái ông tiên ông lại an ủi cái ông vua, an ủi rằng thôi nhà vua đừng lo sợ, nguyện khi nào ta thành Phật ta sẽ độ cho nhà vua trước nhất đấy. cái độc ác mà cho đến chặt chân chặt tay mà Ngài còn từ bi thương xót. Ta, nếu bao giờ ta thành đạo, ta sẽ độ cho nhà vua trước nhất. Thì cái ông tiên ấy về sau là ai? Là Đức Thích Ca. Mà cái ông vua là ai? Sau là ông Kiều Trần Như. Cho nên cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy những các vị tu hành, cái tâm các ngài nó quảng đại đến trình độ ấy, không những là không giận mà lại còn thương xót. Cho nên gọi là cái tâm vô lượng, cái từ bi vô lượng.